Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 26 với đề tài Chúa Giê-xu là chủ ngày Sa-bát, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 23 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 23 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa mì. Đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: "Coi kìa, sao môn đồ Thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?" Ngài đáp rằng: "Các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thế nào trong đời Abitha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi." Đoạn, Ngài lại phán: "Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hành động bứt bông lúa mì và ăn trong ngày Sa-bát có vi phạm luật pháp trong Kinh Thánh không? Tại sao? Câu hỏi thứ hai: vì sao người Pha-ri-si lại tố cáo các môn đồ của Chúa Giê-xu vi phạm ngày Sa-bát? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu dùng câu chuyện David để trả lời cho sự chỉ trích của họ ra sao? Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: hành động bứt bông lúa mì và ăn trong ngày Sa-bát có vi phạm luật pháp trong Kinh Thánh không? Tại sao? Trước đó, những người Pha-ri-si đã chỉ trích Chúa Giê-xu ngồi ăn chung với những người thâu thuế và kẻ có tội. Tiếp đến, họ tố cáo Ngài không tuân giữ nghi thức kiêng ăn. Bây giờ, họ lại đến chất vấn Ngài khi thấy các môn đồ Ngài đi ngang qua đồng lúa mì đã bứt bông lúa mì mà ăn trong ngày Sa-bát. Có lẽ đây là thời điểm Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài đi đến nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đang khi đi ngang qua một cánh đồng lúa mì, ông Mát ghi môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 1 nói rằng họ đói. Việc bứt bông lúa mì để ăn khi đói là chuyện bình thường. Nhưng tại đây Chúa Giê-xu gặp phải sự chống đối từ phía người Pha-ri-si quá khích. Họ trách Ngài: "Coi kìa, sao môn đồ Thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?" Có phải bứt bông lúa mì rồi ăn là làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát là vi phạm luật pháp không? Thế nào là vi phạm luật pháp trong trường hợp này? Để có câu trả lời chính xác cho sự việc trên, chúng ta hãy tra xem Kinh Thánh nói gì về ngày Sa-bát. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 từ câu 9 đến câu 10 quy định: "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Và để cho mạng lệnh này được tuân giữ cách triệt để, Ngài phán rất rõ ràng rằng người nào vi phạm lệnh cấm làm việc trong ngày này sẽ bị xử tử, theo Dân Số Ký chương 15 từ câu 32 đến câu 36. Thế thì, so với những câu kinh thánh trên, chúng ta thấy việc người Pha-ri-si tố cáo các môn đồ làm điều không nên làm ở đây hoàn toàn khác với những gì được chép trong kinh thánh. Câu hỏi thứ hai, vì sao người Pha-ri-si lại tố cáo các môn đồ của Chúa Giê-xu vi phạm ngày Sa-bát? Tại đây các môn đồ không làm việc theo như kinh thánh dạy. Họ không cố gắng sử dụng công sức hoặc trí tuệ của mình để làm việc hoặc tạo ra một cái gì đó trong ngày Sa-bát. Họ chỉ bứt bông lúa mì và ăn nhằm thỏa mãn một nhu cầu cấp bách mà thôi. Nói tóm lại, họ đói và chỉ làm những gì luật pháp cho phép làm, theo phục truyền luật lệ ký chương 23 từ câu 24 đến câu 25. Tuy nhiên, người Pha-ri-si không xét đoán các môn đồ theo luật pháp được chép trong kinh thánh, mà họ xét đoán dựa theo những lời truyền khẩu và những quy định của loài người. Họ đã thêm thắt diễn giải luật pháp Chúa bằng những nghi thức, luật lệ cũng như những quy định vô lý mà kinh thánh không hề nói đến. Họ đã biến ngày Sa-bát, ngày thánh được Đức Chúa Trời ban tặng cho con người như là một ơn phước thiêng liêng, nhưng bây giờ nó trở thành một ngày nặng nề, khắc nghiệt với vô số những luật lệ, quy tắc chi li buộc con người phải tuân giữ. Thay vì tận hưởng ơn phước Chúa ban thì ngày yên nghỉ đó trở thành một gánh nặng khốn khổ cho dân Chúa đủ mọi bề. Hậu quả là ngày Sa-bát trở thành một ngày chẳng được yên nghỉ gì cả. Khi người Pha-ri-si nhìn thấy các môn đồ bứt mấy bông lúa mì và ăn trong ngày Sa-bát, họ xem mọi việc đó như là đang làm việc. Đối với họ, môn đồ Chúa đã phạm hai điều nghiêm trọng trong số những điều cấm kỵ không nên làm trong ngày Sa-bát, đó là gặt lúa và chuẩn bị thức ăn. Họ xem việc bứt bông lúa mì, tức là gặt lúa, lấy tay vò hạt lúa là xay lúa để chuẩn bị thức ăn, tức là vi phạm luật mà họ đã quy định. Chúng ta nên rất cẩn thận đối với những giáo lý và lời truyền khẩu của con người. Những điều này không thể đặt ngang hàng với lời Đức Chúa Trời được. Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu. Khi ứng hầu trước mặt Chúa, chúng ta sẽ không bị xét đoán bởi bất cứ lời nói nào của con người, nhưng chúng ta sẽ bị xét đoán bởi lời Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh, theo Phúc Âm Giăng chương 12 câu 48. Chúa Giê-xu biết việc làm của các môn đồ vào ngày Sa-bát là điều có thể chấp nhận. Ngài biết luật pháp cấm làm việc trong ngày Sa-bát, và Ngài cũng biết các môn đồ đã thực sự có bứt bông lúa mì ăn vào ngày Sa-bát. Tuy nhiên, Ngài không quở trách họ. Ngài cũng không tranh cãi với người Pha-ri-si. Đối với Ngài, nghỉ ngơi và thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày Sa-bát là điều rất quan trọng. Đó là việc con dân Chúa cần phải nghiêm túc tuân giữ. Ngày Sa-bát không phải là ngày để con người chú tâm vào những luật lệ hay phép tắc để rồi tranh cãi, chỉ trích hay lên án. Và cho dù trong ngày Sa-bát, lúc mà mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng khi con người có nhu cầu cấp thiết cần phải đáp ứng thì cũng sẽ không bị kể là vi phạm luật pháp hay lễ nghi đã quy định, vì con người quan trọng hơn nghi lễ. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu dùng câu chuyện David để trả lời cho sự chỉ trích của họ ra sao? Để làm sáng tỏ vấn đề, Chúa Giê-xu trưng dẫn Kinh Thánh. Ngài đáp rằng, các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Chúa nhắc cho họ nhớ đến một trường hợp đã xảy ra trong đời vua David khi ông chạy trốn khỏi sự truy đuổi của vua Saul. Ông và những người cùng đi với ông đói và cần có một cái gì đó để ăn bởi họ đang kiệt sức. Câu chuyện được chép trong sách Sa-mu-ên thứ nhất chương 21 từ câu 3 đến câu 6. David và người của ông đến với thầy tế lễ hỏi xin bánh. Thầy tế lễ nói cho David biết rằng chẳng có bánh nào khác trừ ra bánh trần thiết. Nhưng bánh này được quy định chỉ có thầy tế lễ mới được phép ăn, theo Lê-vi ký chương 24 từ câu 8 đến câu 9. Bánh trần thiết là bánh được biệt riêng chỉ để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Bánh gồm 12 ổ được đặt trên bàn trong nơi thánh của đền tạm trong mỗi ngày Sa-bát. 12 ổ bánh tượng trưng cho 12 chi phái trong dân Israel, nhắc cho họ nhớ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự Ngài, và họ có trách nhiệm phải luôn nương cậy Ngài để có được nhu cầu đầy đủ cho cuộc sống mình, theo Thi Thiên 121, câu 1, câu 2. Bánh trần thiết được đổi theo từng ngày Sa-bát. Theo luật pháp, những ổ bánh cũ này khi được lấy xuống, những ai không phải là thầy tế lễ phục vụ trong đền tạm thì không được phép ăn. Nhưng chính thầy tế lễ đã trao cho David và những người đi theo ông cùng ăn bởi vì họ đang đói. Chúa Giêsu nhắc lại câu chuyện này để dạy cho người Pha-ri-si một số điều quan trọng như sau. Thứ nhất, trường hợp của David là rất cấp bách, đói và cũng nghiêm trọng nữa bởi đã được quy định rõ trong luật pháp. Lê-vi ký chương 24 từ câu 5 đến câu 9, thế mà Kinh Thánh không hề lên án. Trong khi các môn đồ ngài chỉ bứt có mấy bông lúa mì để ăn cho đỡ đói thôi, thì họ lại tố cáo bởi vì các môn đồ không làm giống như họ. Thứ hai, con người là đối tượng yêu thương của Đức Chúa Trời. Do đó, nhu cầu chánh đáng của con người sẽ luôn quan trọng hơn là những gì mà luật lệ đã quy định. Thứ ba, họ không nên tuân giữ luật lệ một cách máy móc, khắt khe mà quên đi con người và tình người, nhất là khi con người có nhu cầu cấp bách và chính đáng cần được đáp ứng. Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Câu 27 chép, đoạn, Ngài lại phán, vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Chúa muốn cho những người Pha-ri-si cũng như cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vì yêu thương con người nên đã ban cho ngày Sa-bát. Con người nên sử dụng thời gian tuyệt vời này để cho thân xác được nghỉ ngơi, dành thì giờ suy ngẫm về các ân phước Chúa ban để làm cho tâm linh mình trở nên tươi mới qua sự thờ phượng Chúa. Đây là ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho ngày Sa-bát. Rồi Chúa kết luận, vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Tại đây, Chúa muốn cho họ thấy rằng họ đang đối diện với chủ của ngày Sa-bát, tức là Chúa hàng hữu đang đứng trước mặt họ. Chính Ngài đã dựng nên tất cả và Ngài cũng đã dựng nên ngày Sa-bát. Ngài muốn con người tận hưởng Ngài qua sự nghỉ ngơi để tâm linh lẫn thể xác được phục hồi, nâng đỡ thay vì làm nô lệ cho những luật lệ, nghi thức mà thiếu đi lòng yêu thương đối với những người chung quanh. Thư Hê-bơ-rơ chương 10 câu 25 chép, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Ngày Sa-bát chỉ dành cho người Do Thái theo cựu ước. Ngày hôm nay, Chúa ban cho chúng ta một ngày yên nghỉ mới trong tuần, đó là ngày Chúa Nhật, ngày Chúa Giêsu sống lại. Chúng ta cần dọn lòng đi đến nhà của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Đây là điều ưu tiên mà mỗi chúng ta cần phải quan tâm tuân giữ và hết lòng tìm kiếm, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Mác chương 2 từ câu 23 đến câu 27 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời con đây nguyện dâng Chúa thôi. Chính danh Vua Giêsu. Dưới nương nơi Cha an vui ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người. Ngài vào trong thế gian đầy tội vô. Ngài chịu bao nhiêu đớn đau. Thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn. Mỗi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay. Trong tay Chúa dẫn dìu con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người. Ngài vào trong thế gian đầy tội ô. Ngài chịu bao nhiêu đớn đau. Thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn. Mọi tội ô chúng con được sạch cho. Cuộc đời con nay đổi thay. Trong tay Chúa.